xuống hết hả? Mỗi lần đứng niệm Phật hay sao? Cho phép ngồi xuống.
Thật là khó quá vậy.
Mấy cô đừng có tưởng tượng ông Phật là ghê gớm lắm, là khó quá vậy. Ngồi niệm không chịu hay sao? Cho nên là tôi xin giới thiệu là bữa nay văn phòng sắp xếp là các thầy giáo sư bữa nay ta bận ha. Tôi lúc này tôi còn có tôi ở tại thành phố đây, cho nên là giáo sư nào mà bận việc là tôi xin nhào vô thay thế. Và ở phiên tôi dạy là dễ ở, không có khó. Phật với tôi không có khó, cho nên là muốn niệm Phật là cứ ngồi về niệm, không có sao hết. Tại sao tôi nói vậy? Tại sao phải đứng mới là quý, còn ngồi không quý hay sao? Thấy không? Cho nên là tôi hãy vô tới đàng hoàng cái này chào nhau cái ngồi xuống hết, rồi sau đó mới niệm Phật. Mà niệm là tôi dặn nghe, niệm một câu thôi chứ không niệm nhiều nha. Cái niệm Phật mà thiệt sự niệm đó là mình phải thường xuyên mình nhớ Phật. Nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ Tam Bảo thường xuyên liên tục trong cuộc sống của mình. Cái đó mới gọi là niệm Phật. Chứ còn mà mình niệm một câu hay 13 câu hay 10 câu hay là 100 câu gì đi nữa, cái đó cũng không gọi là niệm Phật. Cho nên cái mà lâu lâu tôi gặp một quý cô vậy đó, tôi nói cái kiểu của tôi để tôi nhắc nhở cái kiểu của tôi. Quý cô nào muốn nghe, chịu nghe thì nghe cũng dễ hiểu đó, nhưng mà nếu không chịu nghe thì cũng bực bội đó. Mà trước khi nói dài thì về niệm Phật á ha. Bây giờ thì xin tiếp tục là như tôi vừa nói. Tôi bây giờ nếu những lúc tôi còn ở thành phố, lúc nay thì tôi ở trên Lâm Đồng á, trên Đà Lạt. Bây giờ tôi thời gian này tôi có ở đây, nếu có các thầy mà bận, giáo sư mà bận thì tôi thấy. Thế thì bữa nay là giáo sư bận tôi thấy. Xin hỏi vị trưởng lớp là phó trưởng lớp gì đó thì chưa hỏi lại đây là các giáo sư đã dạy cái bộ luận Đại Thừa Chỉ Quán phải không? Không có ai đó, ai là người đứng đại diện cho tôi hỏi Đại Thừa Chỉ Quán phải không? Nói lớn lớn lên đây, mời lên đây, cầm một cuốn đó là cái cuốn đó, cái cuốn tài liệu á. Học cái tài liệu này đó hả? Chữ gì đây? Tôi không thấy đường nha. Đọc giùm đi. Tài liệu này của ai?
Dạ, của Thượng Tọa Thích Thiện Chân Viên Tuệ.
Thiện Chân hả?
Thiện Nhân.
Ủa sao sớm mời có tài liệu khác, bây giờ tài liệu khác. Rồi nội đây có ai học tài liệu giống vậy không? Tất cả đều có tài liệu vậy hết. Rồi mua đâu có? Rồi còn cái này nữa. Này. Hả?
Cái này của Hòa Thượng Chí Quang. Tụi con học cái giáo trình đó không?
Đấy à. cái nào đó ai giải?
Bà thờ thượng sáng thì giáo thọ khác, chiều giáo thọ khác, cùng một môn nhưng mà hai vị dạy, nhưng cái này là dụng nó khác.
Bây giờ thưa như bắt đầu dạy là bắt đầu chuyện tôi thử cái tiểu sử này tôi nói chuyện ha. Học đi, cái này học rồi phải không? Tới đâu rồi nên được bao nhiêu ta rồi? Rồi đọc tiểu sử trước đi, rồi đọc tới cái tiếp tục. À, tiểu sử của ông tác giả này chứ.
Tác giả này tôi phải làm lời nói đầu. Cái này tiểu giả tiểu tử của ngài tiểu giả đại sư. Chứ không phải là tiểu giả tiểu tử.
Bộ luận này của ông Huệ Tư đại sư mà. Của Huệ Tư chứ.
Tiểu tử trí giả đại sư. Thiên thai Trí Khải đại sư sinh năm 538 Tây lịch, thời Trần Tùy, xứ Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Đại sư húy danh là Trần Đức An, thân phụ là Trần Khởi Tổ, là đến chức ích công hầu, thân mẫu ngài họ Từ. Anh tên là Trần Châm, năm 7 tuổi ngài được cha mẹ hướng dẫn đến chùa Lại Phật nghe kinh để gieo duyên với Phật pháp. Ngài đã đạt được nhiều thắng duyên với ngôi Tam Bảo. Năm lên 13 tuổi, ngài xin cha mẹ xuất gia nhưng không được song phong đồng ý nên phải đành gác lại. Năm 18 tuổi, sau khi cha mẹ qua đời, ngài quyết chí xuất gia với người cậu là đại sư Pháp Chữ, trụ trì chùa Quả Nguyện, xứ Hàng Châu, tỉnh Hồ Nam. Năm 20 tuổi, ngài thọ cụ túc giới, sau đó ngài đến thăm học với tổ Nam Nhạc Huệ Tư ở núi Đại Tô, tỉnh Quảng Châu. Ngài y chỉ với tổ được 7 năm, trong thời gian này tổ khai đàn giảng kinh Bát Nhã, ngài đã thay tổ giảng kinh Đại Thừa cho thính chúng. Năm 30 tuổi, ngài về ẩn tu ở núi Thiên Thai, tỉnh Triết Giang, nên có tên là Thiên Thai Đại Sư. Đại sư tu ở núi Thiên Thai được 9 năm, đến năm 583 Tây lịch, nhận lời thỉnh cầu của vua nhà Trần, ngài về Kim Lăng giảng kinh Pháp Hoa Văn Tú tại chùa Quan Trạch. Năm Khai Hoàng thứ 11, 591, ngài nhận lời thỉnh cầu của tùy thái tử Tống Quảng Vương vào tuyên truyền Bồ Tát giới cho thái tử và được ban đức hiệu là Trí Giả Đại Sư. Sau thời gian đó, ngài trở về chùa Ngọc Tuyền xứ Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc và giảng kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Ma Ha Chỉ Quán và các bộ chỉ quán liên hệ. Năm Khai Hoàng thứ 17, 597, ngài trở lại núi Thiên Thai, tiếp tục ẩn tu vào những ngày cuối của cuộc đời và thị tịch tại đây vào năm 597 Tây lịch, hưởng thọ 60 tuổi. Thì công trình sáng tác của đại sư rất phong phú, đại loại như Tam Đại Bộ gồm có Pháp Hoa Văn Cú 20 quyển, Pháp Hoa Huyền Nghĩa 20 quyển, Ma Ha Chỉ Quán 20 quyển. Về Ngũ Tiểu Bộ gồm có Quan Âm Huyền Nghĩa, Quan Âm Nghĩa Sớ, Kim Quang Minh Huyền Nghĩa, Kim Quang Minh Văn Cú, Quán Kinh Sớ, vân vân.
Còn Huệ Tư đại sư, khoan để cho tôi coi chút ha, sao lại lạ vậy? Tiểu sử ở đây thì đây luận chỉ quán đại thừa, cô đọc thử này có cái này mới còn cái bộ này phải là đại thừa chỉ quán không?
Dạ, luận chỉ quán.
Ừ, đây còn này gì?
Đây là luận chỉ quán đại thừa chỉ quán pháp môn.
Ừ.
Chỉ quán của đại thừa.
Đọc dùng những cái tiểu sử này nè. Cô đọc dùng tiểu sử của ông Huệ Tư chứ.
Trong đây con thấy là Nam Nhạc Huệ Tư.
Ừ.
Là thầy của Trí Giả đại sư, là thầy của vị này.
Đúng. Dạ. Nên sao là cái quyển này lại là đọc cái tiểu sử của ông đó. Ủa trong này có nói cái ông Huệ Tư không?
Dạ, chỉ nói là ngài Trí Giả ở với cụ túc tham học với tổ Nam Nhạc Lệ Tư.
Cô đọc thử này đi, đọc cho tôi phân tích cho mấy cô nghe cái chuyện của mình học có chừng lan man dữ lắm á.
Chuyện của tôn giả Huệ Tư,
Huệ là Huệ đó, cái chữ đó không có đâu.
Tôn giả Huệ Tư có hiệu là Tư Đại Thiền Sư, do hoàng đế nhà Trần phong tặng, nhưng thường lại gọi là Nam Nhạc Tôn Giả. Gọi như vậy là lấy chỗ ở mà gọi người trọng mà không gọi tên quý. Tôn giả là trò của tôn giả Tuệ Văn, là thầy của đại sư Trí Giả
đó. Thấy không?
Vì sau này người lập ra tông Thiên Thai Bát Hoa nên người ta tôn các tôn giả Tuệ Tư, Tuệ Văn và Tuệ Tư là tổ, là sáng tổ của tông ấy. Tôn giả có niên đại 515-577 dương lịch, sống 63 tuổi âm lịch, họ Lý, người Vũ Tân, nay là huyện Thượng Thái, Hà Nam, sinh ngày 11 tháng 11 năm Ất Mùi, niên hiệu Thiên Giám thứ 14 của Lương Vũ Đế, năm 515 dương lịch, mất ngày 22 tháng 6 năm Đinh Mậu, niên hiệu Thái Kiến thứ 9 của Trần Tuyên Đế, 577 dương lịch. 63 năm ở chốn Diêm Phù của tôn giả Tuệ Tư có thể phân ra làm 5 thời kỳ. Một là từ 1 đến 6 tuổi là thời kỳ thơ ấu, không thấy tài liệu nào ghi chép về thời kỳ này. Thân thế, cuộc sống và giáo dục của tôn giả trong thời kỳ này không tìm thấy gì cả. Thứ hai là từ 7 đến 14 tuổi là thời kỳ tiền xuất gia. Ngày nằm mộng thấy Tạng Tăng khuyên nên thoát tục, cảm vì lời khuyên ấy nên từ thân nhập đạo. Nhưng ngôi chùa tôn giả xin ở lại không phải yên tĩnh, rất yêu thích Bát Hoa, tôn giả tìm ở chỗ Mã Trống ở huyện ở Thảo An, ngoài việc khất thực ngày đêm chuyên tâm trì tụng, không quan tâm ngủ nghỉ, bị ẩm thấp phù người, tôn giả vẫn nhịn đau mà tụng Bát Hoa, bệnh cũng biến mất. Trong mấy năm mà tụng được 1000 biến, mộng thấy Đức Phổ Hiền xa đầu, chỗ xa nổi nhục kế, văn tự chưa biết tự nhiên được biết được. Thời kỳ thứ ba là từ 15 đến 20 tuổi là thời kỳ xuất gia. Thời kỳ này tôn giả tự ghi tụng Pháp Hoa, tinh tiến khổ hạnh, các tài liệu khác ghi rõ hơn. Ở Bộ Túc Giới rồi, mộng thấy 32 vị Tạng Tăng tác pháp kiết ma cho, nương thân những nơi tỉnh nhã, ngày ăn một bữa, không thọ điệp thỉnh, mặc vải thô, chống lạnh với áo độn cỏ, mộng thấy Đức Di Đà và Đức Di Lặc thuyết pháp cho, nên tạo hai tượng mà tôn thờ, lại mộng thấy theo Đức Di Lặc mà dự hội Long Hoa, nghĩ rằng trong mặt pháp của Đức Thích Tôn, nhờ thọ trì Pháp Hoa mà được thấy Đức Từ Tôn, cảm khái khóc và càng kinh tấn hơn, lại đọc kinh Diệu Thắng Định, nên ưa thích thiền định, tìm ý kiến tôn giả Tuệ Văn, được truyền thọ cho pháp nhất tâm tam quán. Pháp này nguyên tôn giả Tuệ Văn phát giác từ bài tụng sau đây trong luận trung quán của Bồ Tát Long Thọ. Các pháp chuyên sinh, tôi nói là không, cũng nói là giả, đó là trung đạo. Tôn giả y chỉ tôn giả Tuệ Văn, phẩm thủ đại thừa, tánh thích khổ hạnh, phục dịch tăng chúng, đông cũng như hè, không kể khó nhọc, ngày đêm nhiếp tâm định ý. Trong mùa an cư, tôn giả rất mực tinh tiến tọa thiền, phát căn bản thiền, thấy được ba đời tiền thân. Tinh tấn hơn nữa, tôn giả đến ngộ Pháp Hoa Tam Muội, pháp môn đại thừa nhất niệm, động triệt tất cả. Thời kỳ thứ tư là từ 20 đến 24 tuổi là thời kỳ tạo Bát Nhã và Pháp Hoa chữ vàng. Bát Nhã đây là Đại Bát Nhã 27 cuốn, cũng như Pháp Hoa 7 cuốn do Ngài ra thập dịch. Thời kỳ này được chính tôn giả ghi khá rõ, theo đó năm 20 tuổi, vì muốn thành tựu tuệ giác bồ đề cho chúng sanh nên tôn giả khắp đọc đại thừa với các đại sư nước Tề, bấy giờ đúng ra nên nói là nước Lương, thường ở rừng nội kinh hành tu định. Năm 34 tuổi tại Duyện Châu, tôn giả bị đầu độc suýt chết nên phải bỏ ý định ban đầu muốn qua sông khắp học các vị đại hiền sư. Tôn giả trở lại Tĩnh Châu diễn giảng Bát Nhã 3 năm không ngừng, từ 20 tuổi đến 38 tuổi, thường ở Hà Nam học tập đại thừa cùng tự chư vị đại hiền sư. Năm 39 tuổi qua Vĩnh Châu diễn giảng Bát Nhã, tại đây lại bị đầu độc đau đớn hết sức. Tôn giả sám hối chư Phật, nhất tâm niệm Bát Nhã thì lành. Năm 40 tuổi đến chùa Khai Nhạc ở Quảng Châu diễn giảng Bát Nhã. Năm 41 tuổi đến núi Đại Tô cũng thuộc Quảng Châu diễn giảng Bát Nhã. Năm 42 tuổi đến chùa Tây Quang, cũng thuộc Quảng Châu, diện dạng Bát Nhã, bị nhiều kẻ mưu sát. Tôn giả khởi tâm đại bi, nguyện tạo Bát Nhã và Bát Hoa chữ vàng. Năm 43 tuổi đến Định Châu, diện dạng Bát Nhã, bị phong tỏa thực phẩm. Tôn giả lại nguyện vì những kẻ ác tâm và tất cả chúng sanh mà tạo Bát Nhã chữ vàng. Năm 44 tuổi trở về núi Đại Tô, phổ cáo lời nguyện của mình mà rằng ai tạo được. Bây giờ có một vị tỳ kheo đột nhiên đến nói tạo được. Tôn giả liền phổ phiến tài bảo mua vàng mà tạo kinh. Từ rằm tháng Giêng đến tháng 11, đến 11 tháng 11 năm ấy tạo thành hoàn mãn tâm nguyện. Tôn giả làm hộ hộp lưu ly mà tôn trí và nguyện rằng Bát Nhã chữ vàng ấy sẽ xuất hiện khi Đức Di Lặc xuất thế tuyên dương kinh ấy. Thời kỳ tiếp theo là từ 44 đến 63 tuổi là thời kỳ ở Nam Nhạc, nhưng các năm 44, 53 tuổi không tài liệu nào ghi chép gì. Dầu vậy, chắc chắn các năm ấy tôn giả vẫn ở núi Đại Tô, và truyện đại sư Trí Giả ghi rằng tại đây đại sư đến yết kiến cầu pháp với tôn giả. Cho đến ngày 22 tháng 6 năm Mậu Tý, tôn giả 54 tuổi thì đến núi Nam Nhạc nói với mọi người rằng ở 10 năm tôi sẽ ra đi. Tại Nam Nhạc, tôn giả chỉ ba nơi, nói dưới đó có xương cốt ba đời của mình đào lên quả đúng. Tôn giả dựng đài diễn giảng Bát Nhã, kẻ ác mật phu tôn giả là gián điệp của Hà Bắc. Nhưng rồi nhà Trần cũng không làm gì được. Ngày 22 tháng 6 năm Đinh Dậu, tôn giả nhập diệt đúng với số lượng 10 năm mà tôn giả đã nói trước. Trước đó tôn giả họp chúng nói, nếu có 10 người bất kể tính mạng mà tu Pháp Hoa sám pháp này hay niệm Phật Tam Muội thì tôi đích thân cung phụng phục dịch, không thì tôi sẽ đi xa. Chúng không ai lên tiếng cả. Tôn giả sau đó từ biệt chánh niệm mà xả bỏ báo thân. Sau này Lục Tổ Đạo Tuyên biên tập Tục Cao Tăng truyện. Đến truyện của tôn giả thì biết tôn giả giàu có nhục kế, tài có trùng luân, thắng tướng trang nghiêm, phụng trì Bồ Tát giới, không thọ diệt thịnh, không nhận diệt cúng, mặc vải thô, lạnh thì dùng áo độn cỏ, ăn ngày một bữa, thường ở núi rừng đem tư duy ngài phu diễn, phát ngôn sâu xa, nhận định mà phát tuệ. Điều này thấy rõ nơi tôn giả tuệ tư.
Còn cái cuốn kia có tiểu sử không? Cái cuốn của cô có tiểu sử không?
Có như đó,
tiểu
sử của
nhà
ký giả thôi.
Vậy đó hả? Rồi thôi được. Để đây chút này nè nè, cô lật cái chỗ mà hổm rày học á ha. Để lát nữa về tôi gợi ý cho mấy cô vậy, chứ là lâu lâu mà tôi nói lần thì thấm thía gì. Cái chỗ học hổm rày hả?
Chương 2.
Tôi nói cái này mấy cô để ý thử coi. Cái chương trình học của chúng ta nói hẹp ở trong cái trường của chúng ta, nói rộng ra là cái kinh điển mà chúng ta đang học ở trong cái chương trình học, nó bất cập và nó bất dứt, không có gì để đủ được chứng cứ để cho mình tuyệt đối tin tưởng gì đâu. Đôi cái mà về vấn đề sử sách để lại tài liệu học tập mà. Thì cái cuốn này giáo sư sợ như vậy, một giáo sư dạy. Rồi cái cuốn mà cái tiểu sử tôi đưa ra đây cũng là một giáo sư dạy. Thế thì là nếu mà mình học tới trường thì sao? Dựa vào cái tài liệu nào mà thi với ai đây? Cho nên cái chuyện của mình nó còn lùi thôi lắm. Nhưng mà cái đó thôi bỏ qua đi không nói. Giờ tôi muốn nhắc một cái điểm là trong cái việc học tập cũng như cái việc tu hành của chúng ta,
nói riêng là Phật giáo Việt Nam, nói hẹp là trong cái sự học tập của các cái trường Phật học, rồi nói chung nó rộng là sự tu hành của Phật giáo Việt Nam. Nó rộng ra nữa là các cái hệ phái khác gọi là, cũng gọi là người Phật giáo của các nước khác, cùng một danh nghĩa là đệ tử Phật, mà cái phương pháp tu khác hết ráo, không ai giống ai hết. Sau khi Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm, mấy trăm năm chứ không phải là một hai tháng ba tháng đâu, đạo Phật thì là chia rẽ ra từng từng tôn, từng phái, chia ra tôn phái nào là thượng tọa bộ, đại chúng bộ, rồi trong thượng tọa, trong đại chúng bộ nó chia ra rất là nhiều tôn. Thiên Thai Tôn đó như đọc nãy, mà cái ông Thiên Thai Tôn Trí Gia Đại Sư đó là không phải ông làm cái bộ luân này, bộ luân này là thuộc về sư thúc của Trí Gia Đại Sư, mà đây cái tập này lại viết ra như vậy là làm sao tất nghĩa được. Tuệ Văn là thầy sư tổ của Thiên Thai Trí Gia Đại Sư. Tuệ Danh Tuệ Tư là coi như là nối truyền kế đó, đó anh em thúc bá đó. Rồi mới tới là Thiên Thai Trí Giả là ông Trí Khải đấy. Thì lẽ ra cái cuốn này theo tôi biết thôi, chứ còn sắp dở thì nói đó, tôi viết hai cuốn tôi đem đây đặt ra thì nói theo cuốn nào mà người ta chịu đây. Theo tôi biết là thì cái này là của Tài Tư, mà nhờ cái lịch sử đó lại nói của Trí Khải cho nó chịu nghe rồi. Còn như mà theo cái lịch sử của cái ông Tài Tư này mà tôi mới nhờ một vị đọc đó, nếu mà thiệt sự mà theo như cái tiểu sử này nói đó, thì cái ông đó không thể là đệ tử của Phật Thích Ca được. Ông tu cái đạo gì ông có quyền nói, ông có quyền tin tưởng theo cái của ông. Mà qua cái tiểu sử mà như đọc hồi nãy đó, mà các vị nghe sơ quá đó, thì đem mà phân tách ra thì cái ông này không có thể là đệ tử của Phật Thích Ca được. Toàn là một cái loại tư tưởng, nghĩa là quan đường là đen tối, và việc làm cho tới cái tư tưởng biểu lộ ra hành động, không phải là việc làm của đệ tử Phật Thích Ca. Nói cái tiểu sử nhiều đó thôi, mình nói ba bốn thứ nằm chim bao. Tôi xin gợi ý cái này với cô để ý, nhưng mà cái này tôi nói tôi biết là có người chịu, có người không chịu, có người bằng lòng, có người không bằng lòng. Nhưng mà tôi thì thành thật mà nói, tôi chưa hề là muốn yêu cầu bắt buộc hay là khuyến khích ai nghe cái của tôi đâu, mà tôi muốn tất cả mọi người, sẵn cái này tôi viết mấy chữ này ra để thấy cô để ý. Cái học đạo của chúng ta phải dựa vào cái nguyên tắc này. Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ phải dựa vào cái này. Các vị có quyền nghe, nghe hết các thầy, các giáo sư nói hẹp, nghe hết các chư liệt nhị tôn đức tăng đi trong nước ngoài nước, nghe hết các quyền nghe hết. Nhưng mà nghe cái gì? Người ta nói cái gì được quyền tiếp thu hết. Nhưng mà cái nghe đó, cái nghe mà gọi là văn mà văn tuệ đó, thì cái nghe đó là phải trải qua cái một cái tầng thứ hai là phải tư tuệ, nghe là phải suy nghĩ, suy nghĩ về thấy đó phù hợp với chân lý, hợp với sự thật, hợp với lẽ phải, thì mới trải, mới bước qua cái giai đoạn thứ ba gọi là tu, gọi là hành, gọi là ứng dụng cái của mình nghe đó, những điều mình nghe đó, văn tư tu. Thế còn nếu mà nghe mà không có tư, không có tư duy, thì không có gạn lọc, không có dùng cái nhận thức để mà lựa chọn cái chánh cái tà, cái chân cái nguyện, cái phải cái quấy, tức là không có tư duy, không có thiền định, thì đó nghe vậy sao tu được, biết cái gì để tu, để theo ai để tu. Đổi một cái tiểu sử của ông Tuệ Tư đó, nào là chim bao, nào là mộng, nào là lúc thì nghèo, cái khổ vô cùng, nào là tu hành đơn sơ vô cùng, mà cuối cùng rồi đó là kinh đó phải làm bằng chữ bằng vàng. Vàng đâu ra? Nếu ông này tu chân đến vô cùng, không thọ biệt thỉnh của người thỉnh, không xin trở của ai, không lãnh sự cúng dường gì, vậy mà tới chừng mà ông muốn là ông làm kinh bằng chữ vàng, thì vàng đâu có, vừa giờ để có vàng, không tham vàng, không nhận vàng, không xin, thì ở đâu có. Mà làm một kinh đó là hợp bằng lưu ly để cúng, cúng là kinh của Phật ca đó rồi, còn Di Lặc chưa hạ sanh. Theo kinh Phật ca nói là Di Lặc là tương lai hạ sanh, mà bây giờ chưa hạ sanh, vậy mà làm cái bộ kinh đó để dành cúng dường, kinh ra ai nói để làm cái gì? Rồi bao nhiêu cái định chi ba rồi lâu thôi như trong đó nói vậy, là toàn là những cái chuyện đó. Tôi nhắc mấy cái chuyện này, trong đạo Phật chúng ta nên tránh chuyện này. Một cái tánh là qua đường tánh nè, ảo tưởng tánh nè, mê tín tánh nè, dị đoan nền tánh. Phật không cho đệ tử làm những điều đó, và đương nhiên là Đức Phật không làm điều đó rồi. Phật không cho đệ tử làm những điều đó, mà cứ theo cái bài về đồng cái tiểu sử của ông Tuệ Tư hồi nãy đó, thì quan đường là nguyện hoặc là mê tín là dị đoan là tham lam vô độ là làm bậy như tổng là đủ thứ. Thế thì nếu mình học với ông thì để mình lấy cái gì? Cho nên là cái việc học, chúng ta phải học. Hiện giờ là chúng ta chưa có cách nào để mà chúng ta mở một con đường nào mới, thì chúng ta phải học. Nhưng mà học, tôi xin nhắc là chúng ta phải vận dụng cái quyền của chúng ta là văn, phải là dùng văn tuệ, tư tuệ, tu là tư tuệ, tu và tu tuệ, chứ tu và tu bù liệu quản. Ai nói cái gì cũng tu, ai nói ông thần gì cũng lại, ông thánh gì cũng lại, con ma con quỷ nào cũng cúng, cầu nguyện thôi là cầu nguyện. Cái đạo Phật của chúng ta không có cầu nguyện đâu, không có van xin, không có tất cứ không có lại đâu. Mấy cái độ đó đức Phật của chúng ta không có lại. Nhưng mà thật sự đó, thầy nói đây, nói tới cái đó không ai chịu, thấy cô không chịu đâu, chịu đi về cả thế về cái này, thái độ dù là cái công phu, cô nói thiệt mà cô nghe, cái thật cô không chịu đó, thấy cô biết của ai không? Học rồi mà, của ai? Thật không có chịu của ai làm? Ai biết? Học chịu của em trả rồi. Thời công phu khuya của ai làm? Ai bày? Thời học nhanh sáng mốt của ai làm? Của ai bày? Nên cô có thuộc không? Nói đây ai nhớ đó? Ủa? Vì khóa học giải học rồi phải không? Không rồi. Tôi nghe chương trình học rồi. Học chưa? Rồi vậy là cái đó ai làm cái cuốn đó, cái hai cái bài đó. Không ai nhanh hơn. Ủa cái đó dễ nhất mà học thuộc cái đó thì là sao mình biết cái nào đúng, nào sai, nào học, nào không học. Cái này á, tôi nói mấy cô gợi ý để mấy cô để ý thôi, để ý lần sau này mấy cô dựa trên cái cơ sở văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ để mà mình quyết định cái đời của mình, cái đời tu học đạo Phật của mình. Chứ còn tôi không có bắt mấy cô nghe theo tôi, và càng không bao giờ dám bảo rằng cô mấy cô phải bỏ ngay những cái việc đó, đừng tụng, đừng làm nữa, không có, không làm cái đó được. Cho nên khuya là đi về là chùa đã bắt mình công phu là mình phải công phu khuya, chiều nó bắt mình công phu là mình phải công phu chiều, điều đó mình vẫn phải làm. Nhưng mà tôi nói thí dụ, mấy cô nào gan dạ chút á, mình làm dối bậy bậy thôi mà mình không sợ tội khí khô gì hết. Bởi vì cái đó nó giống đã bậy rồi, giống đã bậy rồi, giờ mình là cái gì gọi là bậy đi nữa là nó cũng bằng cỡ cái bậy cũ đó chứ không có hơn. Trời ơi Phật ơi, tôi hỏi mấy cô chứ đem có chút xíu cháo vậy nè, chút xíu à, nửa cái muỗng cao thôi, tức là muỗng cà phê à, thì chế vô chút nước như vậy là có gì giả đò giả đò vậy thôi chứ có con khí khô gì đâu đâu. Thì đem ra cái này nó mà gì đó, cái chú biết thượng bưng thảy đó, cái chú bề cơm mà quá là nhiều đó, phải các bạn, ta không hả, tôi đâu biến như vậy đó mà một vú chung cao vậy nó muối biến ra nghĩa là một tấn, rồi một tấn nó biến ra mười tấn biến ra tông tới ngàn tấn, cái cúng cùng hết cả pháp giới. Tôi hỏi với cô cái đó nó láo gọi là nó láo nhiều hoa nó láo ít. Cái đó gọi là ảo tưởng nhiều hay là ảo tưởng ít? Ảo tưởng không đó, ảo tưởng là cái thứ hai đó. Còn một từ nữa tôi nói cái cô hết hồn liền. Nhưng mà tôi biết cái bây giờ này nó ít lắm, nói không hết đâu. Bây giờ tôi thì nói hẹp thôi. Cái quan đường á, tôi nói tôi gợi ý thôi chứ tôi không bắt đâu. Có bắt cũng không được, mà lớn quá người ta còn chửi bới mình nữa cả. Quan đường là gì? Là cái chuyện mà không có mà người ta đặt ra, người ta tưởng tượng như có, người ta tin, tin tưởng. Thí dụ như chuyện người ta chết xuống, chết xuống thì vong hồn thứ nhất là phải trải qua cái đệ nhất điện Tần Quảng Dương. Tần Quảng Dương nó bắt xe qua, nó đưa qua cái đệ nhị điện là đệ nhị điện là vì sao dương đó nhất điện Tần về Quảng Dương nhị điện là cái đầu thì chỉ không có quên quên à. Rồi tam điện là Tống Đế Vương, rồi tứ điện là Ngũ Quan Vương, rồi ngũ điện là Diêm La Vương, rồi lục điện là Biện Thành Vương, rồi thất điện là Bình Đẳng Vương, rồi bát điện là Thái Sơn Vương. Thái Dương Minh Vương không có Chí Minh đó, Chí Minh là Minh Mờ chứ không phải là Chí Minh là sáng. Rồi đệ cửu điện là Đô Thị Minh Vương, đệ thập điện là Chuyển Luân Minh Vương. Mười cái ông thập điện đó, mà nếu mà các cô mà tu thiệt và sợ thiệt đó, đó là mình là thuộc về cái người quan đường rồi đó. Cái người đó là cái người quyến tưởng hay cũng gọi là ảo tưởng đó. Cái nào không có thiệt. Mà mấy ngàn năm nay, khi mà đạo Phật truyền qua Trung Quốc cho tới bây giờ mấy ngàn năm, người nhà sư Trung Quốc đào tạo, mà cái ông này nè, cái ông thầy tư này nè, ông nói lung tung xè dữ lắm à. Là do cái đức tin của ông ngang cỡ đó thì ông nói theo kiểu của ông thôi. Thành thập điện Minh Vương là không có. Nếu mà mấy cô thật sự mà sợ, mà tin, mà cầu nguyện, mà cúng vong, mỗi lần cúng vong là cái thách thứ nhất là cúng nhất điện là Tần Quảng Dương đó, nhị điện là sở Giang Dương đó, tam điện là tống đế Minh Vương đó, là tụng bảy thất trong vòng 49 ngày là bảy ông Minh Vương, Diêm Vương, Minh Vương, rồi cái thất rồi thất trăm ngày ha, rồi thất giáp năm, thất bản khó, hết thả là cũng 10 cái gọi là 10 cái đám làm tuần cho ông bà cha mẹ gì đó, là mình phải cúng trải qua 10 cái thập điện Minh Vương đó. Cái đó đạo Phật không có. Tôi nói, tôi xin nhắc lại, tôi không ép, không yêu cầu bắt buộc mấy cô phải nghe tôi, nhưng mà các cô nghe để ý, để rồi sau rồi các cô sẽ nghiên cứu kinh điển thiệt, các cô sẽ thấy. Còn chúng ta bây giờ học kinh điển giống dữ lắm, tôi đủ sức chỉ kinh điển giống. Cái nào giống bây giờ tôi giao qua cái tôi biết, đọc qua cái tôi biết liền, cái nào kinh điển giống, nào tổ xịn, nào tổ giống biết liền. Vậy lắm à, không nói sai đâu, không có nói hù hay là tự cao đâu, điều đó dễ lắm. Bởi vì vừa vào văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, vừa vào giới học, định học và tuệ học. Người nào có tu giới là có định, mà người nào có tu thiền định là người đó có trí tuệ, mà có trí tuệ là nó sẽ sinh ra giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là cái chữ trước trường ta đó. Học Phật để giải thoát, học Phật để giải thoát tri kiến. Cho nên là quý cô học phải để ý, phải bồi dưỡng, phải tư duy, phải học thiền. Làm thế nào mà mình học rồi mình phải có giải thoát tri kiến và giải thoát. Giải thoát tri kiến tức là bồ đề đó, tức là cái trí tuệ và đạt tới đỉnh cao nhất, gọi là bồ đề đó, tức là giải thoát tri kiến. Còn khi mà có bồ đề là có luôn biết mà. Người nào có đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, thành ra là đạo vô thượng bồ đề rồi, thì người đó có niết bàn ngay song song lại với cái bồ đề đó. Thế nên cái chữ giải thoát tức là niết bàn, chữ giác ngộ đó là bồ đề. Học Phật cốt là để đạt tới cái đỉnh cao là bồ đề, và song song với cái bồ đề là có niết bàn. để ý cái đó. Còn học Phật mà không có bồ đề, không có niết bàn, học hoài về cứ như vậy hoài, dầu cho mình có sống 100 tuổi, 100 năm đi nữa, cái công lao thời gian mà mình gọi là tu, mình gọi là học, mình gọi là ăn chay kỹ lưỡng gì đó, không ăn thua gì, coi như không dính gì đâu Phật. Do vậy mà tôi có làm mấy câu ha: giải thoát ta cần một lối đi, muốn tìm con đường giải thoát ta cần phải có một cái lối đi, lối đi cho đúng. Giải thoát ta cần một lối đi. À, tu không an lạc hướng sai rồi. Chúng ta đây là những người tu hết, nhưng mà nếu cuộc sống chúng ta thật sự không có an lạc, không có an lạc, không có nhẹ nhàng, không thấy có hạnh phúc, không thấy có vui sướng trong cuộc sống, tức là mình tu sai rồi. Cái hướng đó là cái sai rồi đó. Giải thoát ta cần một lối đi, tu không an lạc hướng sai rồi. Chỉ nam định vị la bàn hỏng, thuyền trưởng phi công bật lối ra. Tu mà không có an lạc, không có sung sướng, không có hạnh phúc, không có giải thoát an lạc thì coi như là tu sai, coi như là la bàn chỉ nam hư rồi. Mà chỉ nam la bàn mà hư rồi đó thì hiện giờ Malaysia mới bay đi ngang qua Trung Quốc mà không biết khúc biển nào đó mà la bàn hư hay gì đó, cái chiếc máy bay của Malaysia đã rớt dưới cái vùng biển nào đó, bây giờ tìm nay nó 3-4 ngày rồi mà chưa được. Nên la bàn hỏng rồi, chỉ nam định vị hỏng rồi, cho nên rớt rồi. Dầu cho thuyền trưởng phi công mà không có, có giỏi lắm đi nữa mà không có la bàn để định vị chỉ hướng thì là, tức là mình máy bay hay là thuyền không đi đâu được. Cho nên quý cô để ý làm thế nào mà trong đời sống của mình đang đi học về cũng như khi về chùa phải có an lạc, phải có sung sướng. Nói nôm na đơn giản nhất là sung sướng, an vui, nhẹ nhàng, thư thái, thông thả trong cuộc sống thì mình tu đúng đó. Còn nếu mà đau khổ dài là tu sai. Cái người mà dạy mình mà mình đau khổ dài, không có cởi mở cho mình được cái gì hết, không có bồ đề gì hết, không có niết bàn gì hết, thì cái người dạy sai. Mà mình ở, mình học, mình tu cái chỗ đó cũng là bậy bạ sai luôn. Phải lấy cái chữ đó mới được. Do vậy mà cái học bây giờ đó phải chọn ai dạy có đem lại an lạc cho mình, giải thoát cho mình, ai dạy hướng dẫn mình có đem lại cho mình cái trí tuệ để mình nhận thức chánh tà chân vị thì cái dạy đó đúng, và mình học như vậy mới có lợi. Chứ bây giờ sách vở minh mông, nếu bằng lòng nói, bằng lòng nghe, tôi đủ sức chỉ. Hiện giờ đó mình học tất cả những kinh điển của Trung Quốc là 80% cái đồ sáng tác, lọc kỹ ra của Phật thiệt á, cái Phật chất thiệt á, có thể là 20% tôi cho là rỗng rồi đó, chứ có thể không tới nữa đâu. Của đạo Phật không có minh mông chất cái tủ này qua tủ kia vậy, không cần. Cái đồ người ta sáng tác, mình ai đi sáng tác, mình ai đi lập ra cái tôn, mình ai đi lập ra cái phái, mình ai đi đặt ra phương pháp tu. Và kỳ thật tu không có khó lắm vậy đâu, tu không có khó lắm. Tôi có bài kệ, muốn thành Phật ta phải tu học tận cùng ích kỷ. Cái câu tôi mở đầu nghe quá dị ha, nhưng mà cô ấy nói vậy mà muốn thành Phật ta phải tu học tận cùng ích kỷ, đừng nghĩ đến việc người, quên nghĩ ta là ai. Người và ta, ta và người đó, phải quên đi, đừng nghĩ, phải quên đi. Câu thứ ba, tướng pháp nhân là sản phẩm của nghiệp tướng vô minh. Nhân là con người của mình, pháp là hiện tượng sự vật bên ngoài. Tướng pháp nhân là sản phẩm của nghiệp tướng vô minh. Ly tứ tướng, tu tập thiệt á, mình phải tập học ly tứ tướng mới được. Ly tứ tướng còn phải quên cả không gian và thời gian mà con người ai cũng tưởng là hàng hữu. Tu tập thiệt á, thì chỉ cần mình tập học bốn tướng cho kỹ: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Rồi các con là quán chiếu một cách dễ dàng, đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh gì ở đâu đều có thể thiền định được hết, đều có thể tĩnh lự được hết, đều có thể tư duy tu được hết, đều có thể chỉ quán được hết mà không có rườm rà gì hết. Còn như cái cuốn của ông này thì vô cùng rườm rà, là tại vì nó thẳng là ông này chưa có đi sâu vào đâu. Ông tin theo cái kiểu ngang bằng cái của ông có, thành ông viết lằng nhằng vô cùng. Cần gì phải không quán, giả quán, trung quán, tâm một thứ, một cái một là có đủ hết, có nói lầm vòng lằng nhằng như cuốn này đâu. Nhưng mà tôi nói cái đó thì mấy cô chưa đủ sức để tin đâu, phải có tư duy tu tập lâu ngày rồi mới thấy được cái đó. Đạo Phật không có cần lằng nhằng. Tôi nói ví dụ cái đơn giản nữa, nội cái sám hối, ai mà dám nói rằng tu hành mà không lại sám hối để cho tiêu tội mà gọi là tu ư? Không ai dám nói vậy hết. Vì không dám nói vậy cho nên Lương Võ Đế mà bày ra cái gọi là luân hoàn sám pháp. Luân hoàn sám pháp là cái phương pháp sám hối của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế chỉ đạo cho ông Chí Công Hòa Thượng, cái nhóm Chí Công Hòa Thượng mình đặt ra cái luân hoàn sám. Đời nay chúng ta cứ dựa vào đó mà lại sám hối, gọi là lại theo luân hoàn sám. Còn cái ông mà tôi muốn nói này, giờ tôi hỏi mấy cô không nói đó, cái ông mà sợ ra cái hồng danh bảo sám á là ai? Là Bất Động. Ông đó cái tên thứ hai là tên Cam Lộ Pháp Sư. Ông đặt ra, ông đưa ra đại để từ đầu tới cuối là cái ghi đó, ghi thức đó là 108 lại. Rồi giải hưu, giải dạy, giải na, giải dược, giải khỉ. Nó thằng 108 lại để là 108 cái phiền não, để trừ 108 phiền não. Nói láo, nói bậy, nói gạt một cách ố trĩ ngây thơ. Chứ phiền não sao lại có 108? Thấy không? Là sao đến có được? Vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không sinh tức Pháp tánh. Tam độc thủy bào hư sức một. Tam độc nó làm gì mà có đếm được. Tam độc là tham sân si, là cái gốc của phiền não đó. Nó biến hóa vô cùng vô tận mà không ai cầm nắm rồi nó bắt được hết. Vô vào cái gì mà đếm nó có 108. Cho nên mình học á, tôi học rồi hết chứ đâu phải tôi không học đâu. Tôi học kỹ hơn mấy cô nhiều, kỹ lắm cơ. Tôi chép cái quyển đó, chữ của ta bao nhiêu, hàng chữ bao nhiêu là tôi phải viết bao nhiêu, không cho sót một chữ. Tôi vẽ tất cả những cái hình của vị hoa giải rất đúng chính xác y tên của ta. Hồi đó mình học mình ham lắm, tới chừng sau ra mình biết rồi trật lất hết trơn. Ông Bất Động Pháp Sư ông sắp ra 108,
rồi còn ông Lưu Hoàng Sám ông làm cuốn đó, rồi cái cuốn mà Ngộ Đạt Quốc Sư, cái vụ Viên Án Triều Thố đó cũng là cái chuyện tưởng tượng quan đường mê tín dị đoan của cái ông Ngộ Đạt Quốc Sư lập ra cái gọi là Từ Bi Thủy Sa Pháp. Thì để lại cái đó thì mình đem ra mình lại vậy đó. Thành ra mỗi nửa tháng mình lại đó là dựa vào cái cuốn Dị Khóa Hợp Giải của cái ông Bất Động Pháp Sư, của ông Cam Lộ Pháp Sư. Chiều mình công phu thí thực ra cũng là của Cam Lộ Pháp Sư, cha nó tưởng tượng quỷ quái cô hồn này kia nọ, chứ làm gì có cái thằng cô hồn nào. Rồi, rồi giả là giả cấu kết gì như Mật Tôn ha, giả hô hồng chung sơ khâu bảo kệ cao ngâm u thượng thông thiên đồ hạ triệt địa phủ. Thiên đường là ở đâu, địa phủ là ở đâu, dạ biết không, dạ có đi tới đó lần nào không, thằng nào làm chủ thiên đường, thằng nào làm vua địa phủ. U Minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn. U Minh giáo chủ lại là ông Địa Tạng đó ha. Cứu vạn minh đồ đại thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mình làm được vậy mình khoái, mình tưởng mình là sư cô ni sư làm được vậy ngon nghe. Ai về là bậy không ngu đần. Nhưng mà tôi nói vậy, vậy nói tôi nói với cô, tôi dặn nói là tôi nói, tôi gợi ý thôi, nhưng mà đừng có nghe, hiểu chưa? Về lại càng không được nói với các sư bà, các vị sư, mấy bà chửi tôi chết. Chửi thiệt á. Cho nên tôi nói thì để ý thôi, để sau này lớn lên rồi mấy cô tự có một cách hiểu biết, có thể không khác gì tôi đâu. Nhưng mà bây giờ người ta dạy sao mà phải học vậy, và ta biểu tụng là phải tụng. Công phu phải công phu, không công phu bắt tôi quỳ nhang khóc trời hồi đó chứ bộ. Mà tôi nói thiệt với cô, cho tới năm nay tôi không có thuộc ở kinh Chú Lăng Nghiêm gì hết á. Miếng nào nó hổ hồng cho tôi nó độ nó ông chia mình ha, tất nào nào nó hổ hồng cho nó độ ông chia mình ha, hổ hồng cho ông tôi nó tất nào mình ha. Anh đã hối đi đỡ thì mà giả cái tôi nói sàng ra như cái là gì, tất cái đỡ thì là giả cái tôi nói sàng ra như cái là gì, có nghĩa là mày sao tao vậy, mày sao tao vậy. Mà mình ổng là không tính, nó không nói vậy nó đúng hả. Pháp quy nhang hồi đó là học kỹ, nhưng mà bây giờ không đi sớm hối. Một bữa là quỳ một cây nhang trọn, chúng ăn cơm là mình phải quỳ đó, quỳ trọn cây nhang đó, mà nào cãi là ba hương à, quỳ ba bữa luôn. Tôi không thuộc cho tới bây giờ, mà cho tới bây giờ tôi phải 65 năm sau tôi nghiên cứu kỹ rồi đó. Cái đó cần phải bỏ đi làm mới có trí tuệ đó. Thế cần đem mà tụng cái đó và để cầu cái gì là không có. Không có. Cho nên tôi nói nhỏ với cô nghe, kinh sách của tôi viết là bao nhiêu bộ kinh mà tôi giảng là tôi dạy đó, không có lại đầu, không có lại đuôi, không có tu rỉ cho bà ha. Không có bà phà ta phà tục đập ta phà bà phà ta phà bà phà tục đổ hám bỏ cũng gì chẳng ngôn án ngang ngang nắng tâm bà phà thiệt dân ra hồng giả. Tôi không có cái đó. Cái đó là của Mật giáo nó đưa vô, nó chia ghế nó ngồi là với cái giáo lý của Đạo Phật. Do vậy cho nên là cái đó là Mật giáo, còn của mình nó là Hiển giáo, bên kia là Mật giáo ha. Rồi còn thứ nữa là tịnh độ giáo. Tịnh độ giáo là bất cứ kinh nào đấy, mình tụng đã rồi thì anh nói Phúng Kinh Công Đức Thường Phát Hạnh, vô biên thánh phước gia hồ hướng, phổ nguyện pháp giới chư súc sanh, tốc giảng vô lượng quang Phật sát. Nghĩa là ai đầu thiền cha Mật giáo nó ăn nó sơ tái lúc ban đầu, nó đưa mấy câu chú vô, đuôi là cha Tịnh Độ, nó vuốt đuôi sau nó hứng hết cho đem về Tịnh Độ. Trời Phật ơi, tôi mà tôi nghiên cứu đó rồi là tôi ngồi và tôi cười, tôi nói mình tội nghiệp hết chứ. Phật Thích Ca tội nghiệp hết chứ. Phật Thích Ca dạy tôi đã đời hai ba cha Mật đại giáo kia, nó đón đầu, nó chia đầu chia đuôi, nó sơi trời, còn Phật Thích Ca không có được vậy. Phật Thích Ca dạy không được cái thân, hả, người nào chết là Di Đà tới bưng đi lão. Mà tôi hôm cái mùa Tết rồi nè, tôi nhớ tôi tội nghiệp Phật Di Đà với Quan Âm Thế Chí, cái nhớ mà cực lạ đó. Có 3 ngày thôi, 3 ngày Tết là chết 200 người, mà 200 người đó thì tôi cho cỡ chừng tôi cho 50-50 đi, 50-50, 50% là 100 người, 100 người chết mà ta biết niệm Phật vậy thì mấy ông cứ gì chạy có cờ chạy luôn vậy trong vòng 3 ngày mà chạy 100 lần như vậy từ đây qua tới Tây Phương để đi bắt hồn đệ tử của mình đem về, cực khổ biết là chừng nào. Cho nên có khi tôi ngồi tôi thương Phật Di Đà hết sức, tội nghiệp lòng tốt quá để thành ra như ba trợn vậy, chạy như gió. Còn mà nói mấy cô cãi tôi, mấy cô nói nó uống Phật Di Đà ông đằng dân ông đi không, ông xin cái tới, cái đó gọi là quan đường, cái đó gọi là ảo tưởng ha. Phật Thích Ca cả đời Phật Thích Ca không nói chuyện quan đường, không nói chuyện ảo tưởng. Mà nếu mình tin mà mình ẩu vậy đó, tin ẩu vậy đó, Phật Di Đà xin qua tới để cho nó kịp bắt mấy tâm hồn á, mình cứ đông đi vậy nè, cái đó là mê tín ha, quan đường ảo tưởng mê tín. Di Đà là Phật Thích Ca không dùng cái đó đâu. Nhưng mà tôi nói nhắc lần nữa nha, mấy cô đừng có tin tôi nói cứ chơi thôi, coi như bữa nay là thầy giáo không có dạy, tôi nói chơi thôi để làm tài liệu để văn, sau đó tư nghe kỹ rồi chừng đó gặp sách vở rồi hiểu biết lên rồi đó, chừng đó mới tu. Chứ bây giờ thì tôi nói vậy, chúng ta quan đường vô số kể, Phật Tổ Như Lai mà trong truyện Tây Du Ký nó nói ký kết với Ngọc Hoàng đi bắt Tôn Ngộ Không dằn với nương Ngũ Hành Sơn đó, những cái chuyện vậy đó mà người ta nói vậy rồi mà mình cũng có thể tin được nữa, rất nhiều người tin. Thậm chí là cái chuyện mà Tây Du Ký vậy mà bây giờ trong cái đất nước mình có người ta làm nguyên một chiếc thuyền Sa Tăng Bát Nhã Ý Tề Thiên tạng ngựa ha, ta làm nguyên cái thuyền vậy đó để đi ngang qua cái sông Châu Sa gì đó ha, người ta thờ đó, nhiều người thờ đó. Còn như cái ông Địa Tạng đó, đâu có thiệt có ông Địa Tạng nào đâu, chữ Địa Tạng đó kinh điển thiệt và học thiệt đó, Khế Thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ, Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tà, Nam Phương Thế Giới Vũ Hương Dân, Hương Vũ Qua Dân, Cặp Qua Vũ, Bảo Dân Vô Số Chủng, Vi Tường, Vi Thoại Biến Trang Nghiêm, Thiên Nhân Dính Phật Thị Hà Nhân, Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí. Địa Tạng là cái ông mà gọi là Tam Thế Như Lai Đồng Tán Ngưỡng, Thập Phương Bồ Tát Cộng Quy Y, Từ Nhân Tích Thiện Thể Cứu Chúng Sanh, Thủ Trung Kim Tích Chánh Kha Địa Ngục Chi Ngôn Chi Môn, Chưởng Thượng Minh Châu Quan Nhiếp Đại Thiên Thế Giới, Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ. Cái bài đó của cái Địa Tạng là nói lên cái ông Địa Tạng là Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tạng, là cái tâm địa của chúng ta, tâm địa của chúng ta nó đưa chúng ta tới cái chỗ an lành gọi là thiên đàng. Tâm địa chúng ta mà nếu mà nhơ đục xấu ác, nó đưa chúng ta tới cái chỗ đau khổ gọi là địa ngục. Nhưng mà địa ngục không có nghĩa là ở trong lòng đất hay là dưới đất gì hết, chứ địa ngục nó có những cái nghĩa, cái đó giờ nói không hết đâu, nó có 6 cái nghĩa của chữ địa ngục. Còn chữ thiên đường cũng vậy, chữ thiên đường nó có 28 tầng trời, chứ kỳ thật không có tầng trời nào hết. Tứ thiên như thiên, đâu là thiên, giảm là thiên, đâu sức là thiên, quá là thiên, thân quá tự tại thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, thiếu quang thiên, lượng quang thiên, quang thiên, thiếu tình thiên, vô lượng tình thiên, biết tình thiên, vô danh thiên, phước sanh thiên, quán quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc chú cánh thiên, không vô biên siêu thiên, thức vô lượng siêu thiên, vô sở hữu siêu thiên, phi tưởng siêu thiên. 28 tầng trời đó không có đặt ra cái vấn đề cao thấp, không có ông trời này là cao 3 giờ tuần, ông cái tình tài khác là cao 5 giờ tuần, không có cái tình tài khác cao 8 giờ tuần. Rồi cái tình tài này thì sống 1 muôn tuổi, tình tài kia là sống 2 muôn tuổi, tình tài đó là sống 3 muôn tuổi. Cái đó nói láo, nói quan đường nguyên quan. Phật Thích Ca không bao giờ nói cái chuyện nguyên tưởng và quan đường như vậy. Cái đó khó, khó nghe đó. Phật Thích Ca là người thiệt, nói thiệt, làm thiệt, dạy cái gì là mình, nếu mình bằng lòng tu hành có kết quả ngay, kết quả ngay tại trong cuộc sống, chứ không có chờ chết. Mình không bây giờ tên là cái gì cũng chờ chết rồi mới có kết quả, chứ còn sống này thì cứ đau khổ, cứ vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu là thì cứ đau khổ về dài mãi với cái đó, chờ chết rồi mới bật Di Đà nữa, sai rồi. Hoặc là chờ chết rồi mới có được niết bàn, sai rồi. Ngay bây giờ phải có an lạc, phải có hạnh phúc, phải có nhẹ nhàng, bởi vì nó quá dễ hiểu. Cái đó gì à? Hết giờ hả? Hết giờ là nghĩ xa hơi á hả? À, hết thiệt. Giờ nghĩ xa hơi hả? Ở đây tôi nói thêm một câu nữa ha, là tôi nói ví dụ như giờ tôi hỏi mấy cô và mấy cô khai tự khai của A bị cái khổ gì, nói dạ tôi có cái khổ cầu bằng đặt, nghĩa là tôi giờ tôi ham muốn dữ lắm, tôi ham muốn sao mà cho có 30-40 ngàn tỷ vậy đó. Thì hỏi Phật, Phật nói không có được, ham muốn như vậy không có được cô à, khổ lắm đó. Theo cái đạo của Như Lai Thế Tôn á, đa dục di khổ, sanh tử vì lao, tùng tham dục khởi, hiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Cái người mà muốn có thân tâm tự tại, an lạc nhẹ nhàng là phải hiểu dục, ít muốn, vô vi là biết đủ, tâm hồn cho thanh tịnh là người đó có an lành. Chứ mà tiền nhiều mà cả ngàn tỷ đó không sướng đâu. Cái đó là gọi là cầu bất đắc khổ. Nếu nghe cái đó về mình không cầu nữa, không mong nữa, không gạt gẫm làm giấy tờ giả để dài bạc ngàn, mấy cô có nghe cái tên đó không? Trời ơi, bây giờ ta giáo nghe làm giấy tờ giả ha, tổng giám đốc rồi dưới tổng giám đốc rồi kế gì đó, kế thư ký gì đó, ta dịch quịch của nhà nước 4-5 ngàn tỷ. Bây giờ này đang xử mấy cái nhóm bà trên Đắk Lắk đang đâu nè, kéo có thể là tử hình 1-2 người và ở tù chung thân cũng 5-3 người. Là tại vì sao? Là tại vì ham muốn quá nhiều. Mà Đức Phật dạy nếu tham quá nhiều thì bây giờ đừng ham muốn nữa, là tự có an vui. Ý như mình đổi đồ nặng, mình không muốn nặng nên mình bốc, mình dục, mình đổi 300 trái thơm nặng quá nó đè mình muốn gãy cổ, thì mình dục trái là nó nhẹ 1,5 kg, dục 2 trái nhẹ 3 kg, cứ như thế mà dục, thì dục lần rồi thì nó nhẹ liền, dục bao nhiêu trái nó nhẹ bao nhiêu chục ký vậy. Cái đạo Phật là vậy đó, là nói về cầu bất đắc khổ. Còn quan tâm hộ khổ cũng vậy, quan tâm hộ khổ mình gặp người nào đó mình ghét quá, mình giận hết sức rồi muốn giết chết nhau không à. Thì bây giờ mình nói ơi, cái vấn đề giận hờn thương ghét đó đâu có thiệt gì đâu, và mình nếu giết người ta nữa mình chẳng phải sống mình cho được đâu, cho nên thôi bỏ cái đó đi, đừng thèm tham, đừng thèm giận, đừng thèm hờn, đừng thèm quá. Thế thì mình trừ được cái khổ gọi là quán tánh hộ khổ. Đại để là buông bỏ là dục nó đi, gỡ nó ra, rửa nó đi là nó nhẹ, nó sạch thôi. Đạo Phật là phải học vậy đó. Cho nên là tôi nói thẳng, tôi nói ví dụ mà cũng thiệt nữa. Nếu tôi mà ở đây mà tôi kiện với cái chùa này nè, cái nhà của tôi bên đó, cái nhà bên đó đầy đủ tiện nghi y như một cái nhà giàu của người ta, mà tôi được giật theo, tôi được giật rồi tôi đi một cách nhẹ nhàng, không thưa, không kiện, không cử, tôi đâu có khỏi gì đâu. Là do tôi không có cải tỏ trong cái vụ và hữu duy pháp vật chất tiền tài sự nghiệp, cho nên tôi nhẹ. Đại đế là vậy đó. Mấy câu vậy là thử vậy đi. Những người mình thương, bớt thương đi, thậm chí là không còn thương nữa, mà thương bình đẳng như tất cả mọi người. Những người mình ghét, đừng ghét nữa. Tự nó đâu quá giải được cõi mãi như vậy. Tu là vậy, mỗi ngày nó phải tiến bước lên như vậy mới gọi là tu đúng. Còn mà ngày nào về vẫn là cứ giận hoài, gặp cái người đó là hầm hầm là muốn cắn đúng. Rồi gặp người nào đó thương rồi thôi chết bỏ, nó bậy cũng thì cũng gọi là bậy. Con người mà mình không thương rồi, nó phải mình cũng nói là bậy. Cái đó là tu không có an lạc, là cái hướng tu đó sai rồi đó. Tôi giờ nghĩ trên chút mình nói nữa ha. À, lên đây nói cho ta nghe chứ. Nói lại cho ta nghe chứ.
Con Phật, con bạch Hòa Thượng, hồi nãy Hòa Thượng dạy chúng con là những giáo lý chúng ta học bây giờ là 80% là không phải kinh điển thật, chỉ có 20% là kinh điển thật. Con xin Hòa Thượng dạy cho chúng con là 20% kinh điển thật là những kinh điển nào để chúng con biết và học để tu ạ.
Tốt. Nhưng mà nói như thế này, cái mà tôi nói 80-20 đó không phải là chỉ có 20%, nghĩa là tôi không có đếm được bao nhiêu cuốn kinh, không phải kinh Ngụy Tạo, tôi cũng không khẳng định được là đúng 20% là kinh Niệm Phật. Nhớ cái đó nghe, nghĩa là phỏng chừng thí dụ cỡ, nghĩa là cái Ngụy Tạo nhiều lắm. Ngụy Tạo đây là người ta sáng tác, thấy chưa? Còn cái của Phật nói đó thì thật sự cô động 20%. Mà tôi nói vậy đó là, mà nếu mà tôi nói nhỏ nhỏ chút á, tôi nói tôi lược lại còn ít hơn nữa, bởi vì cái cần thiết nó còn ít hơn nữa ha. Nhưng mà thôi thì nói cỡ đó đi, khoảng chừng 20% còn cái của đạo Phật thiệt, còn khoảng chừng 80% đều cái giả. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái bộ gì khoa học giải tôi nói tôi nghe đó nghe, tôi lọc nó còn không có được 10% là thiệt. Nhưng mà tôi sao tôi dám nói, tôi hiểu không? Tôi nói mấy sư bà cô quýnh tôi sao? Trời đất, mấy sư bà bắt tụng mà, hiểu chưa? Do vậy cho nên cái câu hỏi của cô đó, tôi nói để là cô có để ý vậy thôi. Còn chừng nào mà cô cất chùa, cô không cất chùa nghe, cô cất chùa là cô hỏi tôi nói không được à? Cô có cái am riêng, rồi cô tu riêng, rồi cô sống nhẹ nhàng đó, chừng đó cô hỏi tôi chỉ cô cái một. Tôi chỉ cô khỏi mất công nghiên cứu tới 20%, 10% thôi. Mà nếu cô năn nỉ tôi kỹ chút nữa đó, tôi cho cô còn có 5% khỏi mất công học nhiều.
Bây giờ Đức Phật dạy chúng con á, là ông bạch Hòa Thượng là Đức Phật dạy là mọi người sống trong hơi thở. Bây giờ Hòa Thượng dạy chúng con bây giờ chứ để đến lúc đó con chưa biết con sống hoặc không mà để con Hòa
thấy. Cô mẹ, nhưng mà muốn làm vậy, bây giờ cô phải cho tôi biết cô hoàn cảnh của cô, ba má ở đâu, đang làm nghề gì, mấy người anh em, cô ở chùa nào, cô sống ra sao, môi trường hoàn cảnh của cô có được đáp ứng cái lời của tôi hướng dẫn chỉ cho cô hay không? Chứ giờ tôi chỉ tùm lum ra bao nhiêu sư bà, ai cũng có thầy có tổ hết á. Rồi tôi nói tùm lum cái rồi thành nữ tôi sao tôi chưa đổi. Cho nên câu hỏi là hay nhưng mà không thể trả lời ngay được. Chừng nào nói được khai với cái tôi hỏi đã giờ đó, mấy câu đó đàng hoàng rồi tôi mới chỉ. Tôi chỉ còn gọn hơn 20 nữa cô. Thấy chưa? Tôi nghĩ tôi coi không ai.